Xin kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio, phát thanh từ Washington DC. Sau đây là phần điểm tin. Theo nguồn tin từ AFP, khủng hoảng lao động nhập cư Kuwait, Philippines, một ngày sau khi Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố chấm dứt hoàn toàn việc đưa người lao động sang Kuwait để trả đũa vụ đại sứ Philippines bị trục xuất hôm 30 tháng 4, 2018. Một thứ trưởng ngoại giao Kuwait tìm cách giảm nhẹ căng thẳng. Ông Nasser Al-Subi đã khẳng định là có nhiều hiểu lầm và mô tả phóng đại sự kiện. Viên chức Kuwait cho biết thêm muốn có các tiếp xúc với Philippines để giải quyết vấn đề. Hồi tháng 2 năm 2018 thì Tổng thống Philippines đã đưa ra quyết định tạm ngưng việc gửi người sang làm việc Kuwait. Sau vụ thi thể một nữ lao động gia đình người Philippines được tìm thấy trong tủ đông đá với nhiều dấu tra tấn. Theo nguồn tin Reuters, thì Liên Châu và Anh có thể đi đến ly dị mà không đạt thỏa thuận. Liên Âu phải sẵn sàng chuẩn bị cho việc Brexit xảy ra mà không có thỏa thuận chính thức. Trên đây là thông báo của người phụ trách đàm phán Âu Châu, ông Michel Barnier. Theo ông Barnier, thì các đàm phán trong những tháng tới sẽ rất cam go về hàng loạt vấn đề, không chỉ về bất đồng biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland. Một nguồn tin khác của AFP, Afghanistan khủng bố khiến cho 25 người chết. Một vụ tấn công kép xảy ra tại Kabul hôm ngày 30 tháng 4 làm ít nhất 25 người chết và 49 người bị thương, trong đó có 4 nhà báo và 4 cảnh sát, theo người phát ngôn viên Bộ Nội vụ nước này. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã đứng ra nhận trách nhiệm. Theo một nguồn tin khác của AP thì cảnh sát Miến Điện đã trừng phạt nhân viên khai gài bẫy nhà báo Reuters. Phát ngôn viên cảnh sát Miến Điện ngày 30 tháng 4, 2018 cho biết là nhân chứng này đã bị những biện pháp kỷ luật đúng theo quy định của ngành cảnh sát. Trước tòa thì người này đã thú nhận rằng ông và các đồng nghiệp đã được lệnh gài bẫy phóng viên Reuters để có thể buộc họ vào tội vi phạm đạo luật bí mật nhà nước. Ông đã bị bắt giữ và chuyển giao cho bộ phận kỷ luật. Theo nội quy cảnh sát của Miến Điện thì người phạm kỷ luật của ngành có thể bị đến một năm tù. Một ngày sau thì viên cảnh sát khai với tòa hành động gài bẫy của cảnh sát, vợ và con của ông ta đã bị đuổi ra khỏi nhà trong khu cư xá cảnh sát tại Naypyidaw. Theo một nguồn tin của AFP tại Iraq, 19 nữ công nhân Nga đã bị án tù chung thân vì gia nhập Daesh. Tòa án hình sự tại thủ đô Baghdad ngày 29 tháng 4, 2018 đã tuyên bố tù chung thân đối với 19 phụ nữ Nga về tội tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh. Ngoài các phụ nữ Nga đã có 6 người phụ nữ Azerbaijan và 4 phụ nữ Kazakhstan cũng bị tù chung thân với cùng một tội danh tham gia vào các nhóm khủng bố cực đoan. Bản án này tuy nhiên chưa phải là chung thẩm và các phụ nữ vẫn còn có thể kháng cáo. Theo nguồn tin của AFP, ba lãnh đạo Pháp, Đức và Anh Quốc cảnh cáo Mỹ về nguy cơ chiến tranh thương mại. Trong một bức thư chung công bố hôm 29 tháng 4, 2018 về khả năng Mỹ sẽ đánh thuế 25% trên thép và 10% trên nhôm nhập cảng từ Âu Châu kể từ ngày 1 tháng 5, Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Anh Quốc May một lần nữa đã cảnh cáo Mỹ là Liên hiệp Âu Châu đã sẵn sàng phản ứng một cách hiệu quả và nhanh chóng. Trong một lá thư được Phủ Tổng thống Pháp công bố, các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào các sản phẩm biểu tượng của Hoa Kỳ. Cho đến nay thì Liên hiệp Âu Châu đòi được hưởng chế độ miễn áp thuế, nhưng không được Hoa Kỳ chấp thuận. Theo một nguồn tin của AFP thì lãnh đạo ngoại giao Miến Điện tiếp phái đoàn của Liên hiệp quốc. Naypyidaw ngày 30 tháng 4, 2018 cho biết, lần đầu tiên từ sau khi khủng hoảng về người Rohingya năm 2017, Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi đã tiếp phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là một cuộc họp kín, toàn bộ hình ảnh và thông tin về cuộc họp nói trên do chính phủ Miến Điện cung cấp. Trên nguyên tắc thì ngày 1 tháng 5 2018, phái đoàn quốc tế sẽ bay qua vùng lãnh thổ tại tiểu bang Rakhine, nơi xảy ra xung đột. Phái đoàn sẽ được nhiều viên chức chính phủ tháp tùng. Theo nguồn tin từ AFP thì Thủ tướng Nhật trên đường đi công du Trung Đông, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là chặng dừng đầu tiên của lãnh đạo Nhật Bản. Tại Abu Dhabi ngày 30 tháng 4 2018, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhấn mạnh đến mối quan hệ chiến lược với Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đối tác thương mại quan trọng nhất của Tokyo tại Trung Đông. 1/3 xuất khẩu Nhật Bản vào khu vực được dành để bán cho Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Abu Dhabi là nguồn cung cấp dầu hỏa thứ nhì cho Nhật Bản, chỉ thua có Ả Rập Xê Út. Sau Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiếp tục lên đường tới Jordan, Israel và Palestine. Theo nguồn tin của AFP, Avenger Infinity War thu về 630 triệu đô la trên toàn thế giới trong 2 ngày cuối tuần. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt công chúng trên thế giới, ngoại trừ tại Trung Cộng thì bộ phim mới nhất của Marvel đã bội thu trong 2 ngày cuối tuần 28 và ngày 29 tháng 4 2018. Riêng trên thị trường Bắc Mỹ, nhà sản xuất thu vào 250 triệu trong vỏn vẹn vài ngày. Avenger Infinity War qua mặt luôn cả kỷ lục vốn cho bộ phim Star Wars The Force Awakens, nắm giữ từ năm 2015. Theo nguồn tin của Reuters, Big Ben trên thị trường cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Hoa Kỳ. Sau 4 năm đàm phán thì T-Mobile US ngày 29 tháng 4 2018 đã ra thông báo chi ra 26 tỷ Mỹ Kim để mua lại Sprint. Như vậy là cả hai nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ ba đã bắt tay nhau để thống lĩnh thị trường. Trong tương lai thì T-Mobile US và Sprint cung cấp dịch vụ cho 127 triệu khách hàng. Và kính thưa quý vị, sau đây là tin tổng hợp. Các cuộc thượng đỉnh liên triều tiếp tục là đề tài được các báo Pháp chú ý. Trong bài xã luận mang tựa đề Triều Tiên, con đường tiếp cận dài lâu, The Le Monde đã ghi nhận định hình lịch sử về hai nhà lãnh đạo Nam và Bắc Triều Tiên tay trong tay bước qua đường biên giới, chia cắt đôi bên ở bàn môn điếm, đã được phổ biến trên toàn thế giới và làm dậy sóng mạng xã hội hôm thứ Sáu 27 tháng 4, 2018. Thế giới cần nhiều tin vui. Thế giới đầy chia sẻ và xáo trộn ngày nay cần nhiều tin vui. Cả thế giới theo dõi cuộc hội ngộ giữa Kim Jong-un và Moon Jae-in. Với vẻ dễ mến được tính toán trước, việc lãnh đạo Bình Nhưỡng bất ngờ mời Tổng thống Nam Hàn bước một bước sang phương Bắc. Liberation nêu thêm sự kiện Bắc Triều Tiên bỏ múi giờ cũ đã đơn phương ấn định năm 2015 để phù hợp với giờ Hàn Quốc. Việc Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng không thể quên những giọt nước mắt của ông Suhoon, Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc, người kiến tạo ra Moonshine Policy, hay việc nhà độc tài Bắc Triều Tiên cụng ly với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. Cam kết hoàn tất việc Hiệp ước Hòa bình và phi hạt hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên rõ ràng là những cơ sở để hy vọng. Mối hy vọng này vượt ra khỏi bán đảo Triều Tiên, nơi căng thẳng từng lên đến đỉnh điểm cách đây vài tháng. Một cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước Triều Tiên sẽ gây ra những hậu quả hết sức tai hại đối với Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nhật Bản và châu Á nói chung. Còn nguy cơ chạy đua vũ trang nguyên tử thì liên quan đến toàn thế giới. Nhưng theo The Monde, tuy đương nhiên là phải hoan nghênh các tin vui này, nhưng cũng không thể ngây thơ. Đây không phải là một cuộc họp thượng đỉnh liên triều đầu tiên. Hồi năm 2007, cha của Kim Jong-un là Kim Jong the Second đã gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc, lúc đó là ông Roy Moo-hyun. Vấn đề ngưng chương trình hạt nhân và Hiệp ước Hòa bình và kể cả những lời hứa trong hội nghị thượng đỉnh trước đó năm 2000 đều chỉ nằm trên giấy tờ. Mỹ và hiệu quả trừng phạt, hai nhân tố quan trọng. Vì sao cuộc gặp lần này lại tốt đẹp? Le Monde cho rằng đó là nhờ Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chơi với lời hứa sẽ gặp Kim Jong-un của Tổng thống Donald Trump, nhà độc tài mà chỉ có cách đó vài tháng bị ông Trump gọi là Leader Rocketman, khiến cho nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng vui vẻ hơn, đã đưa được chương trình nguyên tử đến giai đoạn cuối. Kim Jong-un nay có thể đàm phán trên thế mạnh. Một nhân tố khác có thể là các biện pháp trừng phạt ngày càng đè nặng trên nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao và nhà phân tích sau khi nghiên cứu tuyên bố chung ở bàn môn điếm vẫn còn nghi ngại nhiều điểm. Tuy khẳng định sẽ phi nguyên tử hóa toàn bộ, nhưng không có định nghĩa rõ ràng, như vậy có thể diễn dịch theo nhiều cách khác nhau. Cơ chế kiểm soát giải trừ mà Mỹ coi là điểm chính yếu cũng không được nói đến và chưa có lịch trình nào cụ thể. Như một ngạn ngữ quen thuộc, quỷ sứ núp sau những chi tiết, bản tuyên bố đầy hứa hẹn này thực ra rất nghèo nàn. Có thể tiết lộ đáng chú ý nhất trong cuộc gặp đáng ngạc nhiên này là câu trả lời của nhà độc tài phương Bắc, khi Tổng thống Nam Hàn thổ lộ giấc mơ của ông là đến thăm đỉnh non thiên của người Triều Tiên nằm trên đất Bắc. Rắc rối lắm, đường đi đến đó rất tệ. Chế độ Bình Nhưỡng rất cần viện trợ, nhưng con đường để cụ thể hóa những tuyên bố trong Thượng đỉnh Liên Triều lần này có nguy cơ rắc đầy chông gai. Những lời hứa sôi hỏng bỏng không trong quá khứ, về hồ sơ nguyên tử, Laseko giải thích là Bắc Triều Tiên thường xuyên lừa dối cộng đồng quốc tế trong quá khứ như thế nào. Năm 1994, sau một năm căng thẳng, một hiệp ước song phương được ký tại Geneva giữa Bình Nhưỡng và chính quyền Clinton. Bắc Triều Tiên cam kết ngưng xây cất các lò phản ứng, đổi lại sẽ được cung cấp hai nhà máy điện bằng nước nhẹ, 500.000 tấn nhiên liệu và bảo đảm về an ninh. Nhưng hai bên nhanh chóng tố cáo nhau vi phạm. Đến năm 2002 thì chính quyền Bush đã phát hiện Bình Nhưỡng vẫn bí mật làm dầu uranium. Năm 2003 thì Bắc Triều Tiên chấp nhận tham dự cuộc đàm phán 6 bên đầu tiên theo sự dàn xếp của Bắc Kinh. Sau 2 năm thương lượng gay go, tháng 9 năm 2005 thì Bình Nhưỡng đã chấp nhận một hiệp ước mới, từ bỏ chương trình nguyên tử quân sự để đổi lấy viện trợ kinh tế và xăng dầu. Nhưng sau đó thì Bắc Triều Tiên bực tức trước sáng kiến chống rửa tiền của Mỹ. Và tháng 10 năm 2006 thì Kim Jong-un cho thử hạt nhân lần đầu tiên. Đến năm 2007 thì Bình Nhưỡng lại ngồi vào bàn hội nghị 6 bên và còn chấp nhận cho thanh tra các cơ sở nguyên tử, đóng cửa địa điểm Yongbyon. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ-Triều xấu đi, Bắc Triều Tiên từ chối phương cách thanh tra do Washington đề nghị và tháng 5 năm 2009 lại cho thử nguyên tử. Năm 2012 thì Kim Jong-un lên nối ngôi cha, lại hứa hẹn với chính quyền Obama ngừng cho thử hạt nhân và làm dầu uranium để đổi lấy viện trợ. Một lần nữa ở phía Mỹ nghi ngờ hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bắn đi là loại đạn đạo và Jong-un từ đó cho đến nay đã cho thử nguyên tử thêm 4 lần. Không có Mỹ thì không có hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nhà sử học Jane Louis Margolin, giáo sư trường đại học Exmoor, khi trả lời Nhật báo Lacrosse đã nhấn mạnh không có Hoa Kỳ thì không thể có hòa bình giữa hai nước Triều Tiên. Chuyên gia Margolin ghi nhận, lâu nay cả hai nước Triều Tiên đều từ chối công nhận đường biên giới hiện nay ở vĩ tuyến 38. Tại Hàn Quốc, các bản đồ và dự báo thời tiết đều trình bày toàn bán đảo Triều Tiên, không có đường biên giới. Còn tại Bắc Triều Tiên thì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chưa bao giờ được gọi là Tổng thống. Trong khi đó, nếu công nhận lẫn nhau thì chưa có thể hiệp ước hòa bình thực sự. Một thỏa ước từ thời Tổng thống Park Chung-hee dự định sẽ thành lập một nhà nước liên bang năm 1972 để thống nhất một cách hòa bình. Những năm sau đó thì Hàn Quốc xây dựng nhà ga thống nhất nằm cạnh khu phi quân sự, một bến tàu hướng về Bình Nhưỡng và hướng kia về phía Seoul. Nhưng cho đến nay chưa có con tàu nào đi về phía Bắc Triều Tiên. Vào đầu cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950, một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ soạn thảo đã được thông qua vào ngày 25 tháng 6, công nhận Bắc Triều Tiên là kẻ tấn công phương Nam. Do Liên Xô tẩy chay Hội đồng Bảo an nên không sử dụng được quyền phủ quyết. Nghị quyết này mang lại tính chính danh cho lực lượng Mỹ đóng tại Nam Hàn, cho nên hai nước Triều Tiên không thể đạt được giải pháp chung nếu không tính đến Hoa Kỳ. Cho dù một hiệp ước đình chiến đã được ký năm 1953, nhưng thực chất đây chỉ là thỏa thuận ngưng bắn, lập ra vùng phi quân sự. Hàn Quốc không ký vì trách cứ Mỹ đã hợp pháp hóa việc chia cắt đất nước và công nhận hiện diện của Bắc Triều Tiên. Đồng thời với tư cách là người bị tấn công, từ chối bị đặt ngang hàng với quân xâm lược. Đang trong chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ chấp nhận chia đôi đất nước Triều Tiên vì không muốn chọc giận Liên Xô. Cuối cùng thì hiệp ước đã được ký, một bên là Bắc Triều Tiên cùng với Trung Cộng, bên kia là cộng đồng quốc tế. Theo giáo sư của Margolin, Bình Nhưỡng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận bị coi là kẻ xâm lược. Armenia, xã hội dân sự chống nhà nước đảng, kiểu cộng sản. Nhìn sang một quốc gia chịu ảnh hưởng của Liên Xô cũ là Armenia. Le Monde đã đặt câu hỏi liệu nước này có thể ra khỏi thời kỳ hậu Xô Viết. Armenia độc lập năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ và gần ba thập niên sau, Một phong trào phản kháng chưa từng thấy đã xuất hiện từ ngày 13 tháng 4 năm 2018, do thế hệ trẻ chưa từng biết đến chế độ Cộng sản đã tiến hành. Thế giới mà đứng đầu là dân biểu Nikol Pashinyan, muốn chấm dứt tình trạng lạm dụng quyền hành của giai cấp thống trị, nạn vơ vét tài nguyên của các đại gia và tham nhũng nhà nước. Làn sóng phản kháng này trước hết nhằm tách rời nhà nước ra khỏi đảng, cũng như trong chế độ Cộng sản, Thủ tướng Serge Sargsyan, đồng thời là Chủ tịch Đảng Cộng hòa Armenia, duy trì chế độ nhà nước đảng trị. Những người biểu tình muốn nhắc nhở nhà nước thuộc về nhân dân chứ không phải thuộc về đảng. Trong các cuộc tập hợp trước quảng trường Cộng hòa ở Erevan, ông Pashinyan luôn bắt đầu câu nói: "Hỡi những người công dân của nước Cộng hòa Armenia." Bên cạnh đó, những người phản kháng còn tượng trưng cho một xã hội dân sự ngày càng độc lập trước chính quyền. Đây không phải là một cuộc cách mạng màu như Gruzia và Ukraine, vì phong trào chú trọng vào xã hội Armenia chứ không đụng tới những cam kết quốc tế mà theo Le Monde, kinh nghiệm này có thể áp dụng cho các xã hội dân sự ở Belarus, Azerbaijan và kể cả Nga. Cò trắng không còn bay về phương Nam. Thời sự của nước Pháp là chủ đề chính của các báo Paris hôm nay, chủ yếu là cuộc đình công của công nhân Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp, SNCF. Liberation đăng ảnh của Tổng thư ký ba nghiệp đoàn lớn và chạy tựa các nghiệp đoàn đối đầu với Macron. Le Figaro nhận định là Macron vẫn kiên quyết trước phong trào phản kháng xã hội. Trang nhất của La Crosse đăng ảnh của một nhân viên đường sắt đình công, phía trước là những hành khách chen chúc, chạy tựa SNCF, một cuộc xung đột vẫn đang tìm lối ra. Sau một tháng đình công, kết quả vẫn chưa thấy, còn công luận ngày càng ít ủng hộ phong trào. Nhật báo Le Monde gợi ý SNCF các giải pháp để ra khỏi cuộc xung đột. Riêng nhật báo kinh tế Les Echos đặt vấn đề về dự định đánh thuế GAFA, tức là bốn đại tập đoàn Internet, dự án của Pháp làm chia rẽ Âu Châu. Trên lĩnh vực môi trường, bài điều tra của La Figaro, những cánh cò không còn bay về phương Nam cho biết, với những mùa đông ngày càng ấm hơn và thức ăn tràn ngập ở một số bãi rác lớn, loài cò càng ngày càng ít bay đến châu Phi để trú đông hoặc kết thúc cuộc hành trình ở Bồ Đào Nha. Nếu năm 1995 có 1.187 con cò trải qua mùa đông ở Bồ Đào Nha, thì nay con số này lên đến 14.000 con. Bãi rác Lộ Thiên tại Evora rộng tới 1 acre, cao 35 mét, được lũ cò coi là căn tin của chúng. Mỗi ngày có 5.000 con cò đến tìm kiếm thức ăn. Theo một chuyên gia, nếu đóng cửa các bãi rác, đàn cò phải thiên di, trong khi các thế hệ mới chưa bao giờ bay xa, sẽ ít có nguy cơ sống sót khi bay ngang qua biển. Vừa từ Mỹ trở về sau một chuyến công du cấp nhà nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 30 tháng 4 năm 2018 đã vội lên đường đến vùng châu Đại Dương. Công du nước Úc trước khi ghé thăm vùng lãnh thổ Pháp, Nouvelle-Calédonie, tức là Tân Đảo. Chuyến thăm Úc của ông Macron từ ngày 1 cho đến ngày 3 tháng 5 2018 rất được chú ý, vì đây mới là lần thứ hai mà Tổng thống Pháp đến thăm nước Úc sau ông François Hollande cách đây 4 năm. Theo Phủ Tổng thống Pháp, sự kiện ông Macron đi thăm nước Úc ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ đã chứng tỏ tầm mức quan trọng của quan hệ Pháp và Canberra. Mục tiêu của ông Macron là nâng cao quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Úc. Tổng thống Pháp đầu tiên thăm Úc trong khuôn khổ thuần túy song phương, ông Hollande năm 2014 đã tranh thủ công du Úc sau khi dự thượng đỉnh G20 tại Brisbane. Ông Macron sẽ thảo luận với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull về hợp tác quốc phòng, an ninh trong khu vực và kinh tế. Về quốc phòng nổi bật lên sau khi Pháp giành được vào năm 2016, hợp đồng đóng cho Australia 12 tàu ngầm hiện đại lớp Barracuda trị giá 34 tỷ euro. Bên cạnh đó thì Paris cũng muốn hợp tác chặt chẽ với Canberra trong việc củng cố Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm đưa ra những giải pháp chung đối phó với thách thức về mặt an ninh cũng như khí hậu trong toàn khu vực. Theo Phủ Tổng thống Pháp, vào thứ Tư 2 tháng 5, trước các giới chức quân đội Pháp và Úc tại căn cứ Garden Island ở thành phố Sydney, ông Macron sẽ có tham luận về trục Ấn Độ-Thái Bình Dương và vai trò quan hệ đối tác Pháp-Úc trong việc củng cố trục đó. Sau chuyến thăm Úc, thì ông Macron sẽ tới Nouvelle-Calédonie, tức là Tân Đảo, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp tại Châu Đại Dương. Chuyến thị sát của Tổng thống Pháp diễn ra trong lúc vùng lãnh thổ này sắp bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay để muốn độc lập hay tiếp tục là lãnh thổ tự trị thuộc Pháp. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin trên Việt Washington DC Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát thanh từ Washington DC. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Chết nụ cười trời gió thương được mùa nước mắt tràn qua tim chạy suốt đời người từ phố cũ xa ta nhìn thấy lửa cháy đỏ trời dọc theo sông ba bạn bè chết nhớ tên từng đứa gọi nhau vào bi khúc xót xa Tây Nguyên ơi gót hồng đất đỏ vội vàng chi đi chẳng ra từ nhân ái.